Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính như sau.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10 tới.
Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát tại huyện Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm vào ngày 5 tháng 11 tới.
Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật thành công thay van động mạch chủ.
Lễ hội áo dài du lịch 2023 Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu và trục phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nguy cơ xung đột Israel-Hamas ngày càng lan rộng ở Trung Đông.
Sản phẩm của Việt Nam theo chuẩn Hà Lan tham dự triển lãm tại Malaysia.
Anh đóng cửa trường học, cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng do bão Babet. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật bao gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi, Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia và bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật Căn cước công dân sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 8 dự án luật, bao gồm Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Lưu trữ sửa đổi, Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết để cử tri nhân dân biết và theo dõi.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 1205 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến ngành nghề kinh doanh hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng. Trong đó cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, cấp, bổ sung nghiệp vụ thư, chứng thư số, gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số, tạm dừng chứng thư số, khôi phục chứng thư số, thay đổi cặp khóa chứng thư số, thay đổi mã kích hoạt chứng thư số. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn tại phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được phê duyệt tại quyết định này.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 5027 về việc phê duyệt tổng thể vốn đầu tư các dự án khai thác khoáng sản làm cơ sở đánh giá về tiêu chí vốn chủ sở hữu của đơn vị đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, đối với mỏ cát Cổ Đô 1, xã Cổ Đô, Phú Cường, Ba Vì, tổng vốn đầu tư dự án là hơn 76,4 tỷ đồng. Mỏ cát Cổ Đô 2, xã Cổ Đô, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, tổng nguồn vốn là hơn 78,1 tỷ đồng. Mỏ Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, tổng vốn dự án là 33,2 tỷ đồng. Mỏ Châu Sơn, xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, có tổng vốn là 16,7 tỷ đồng. Mỏ Tây Đằng, Minh Châu, huyện Ba Vì, có tổng vốn gần 81 tỷ đồng. Mỏ Thượng Cát, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, có tổng số vốn hơn 15,5 tỷ đồng. Việc xác định tổng vốn đầu tư của các dự án khai thác khoáng sản nhằm làm cơ sở đánh giá tiêu chí vốn chủ sở hữu của đơn vị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản của 5 điểm mỏ, 6 mỏ cát trên địa bàn thành phố năm 2023. Đồng thời đây là căn cứ để đơn vị đấu giá chọn hồ sơ tham đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố. Để phù hợp quyết định này của Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội và đơn vị tổ chức đấu giá đã có văn bản điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát đợt 1 vào ngày 5 tháng 11 năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội, trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đông Anh có rất nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp. Đáng chú ý, nhiều hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, vừa giúp giảm lượng phát sinh, bảo vệ môi trường, vừa biến rác thành sản phẩm có giá trị.
Đã thành thông lệ, vào các ngày cuối tuần, người dân thôn Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh lại tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Gắn với hoạt động này, các gia đình phân loại rác thành các loại, rác thải hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Bà Nguyễn Thu Hà, trưởng thôn Mít, trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn cho biết, với rác thải hữu cơ, người dân cho vào thùng nhựa hoặc hố đất, tưới men vi sinh ủ làm phân bón cho cây trồng. Còn các loại rác tái chế được như vỏ chai nhựa, lon bia, xếp gọn để bán phế liệu.
Chúng tôi mua thùng ủ rác để đặt ở các ngõ, ở nơi mà nó rộng để và phân công chị một hội viên cụ thể của phụ nữ là quản lý cái thùng rác đó. Thì hiện nay là nhân dân chúng tôi là thực hiện cũng rất là nghiêm túc và đông đảo nhân dân rất là hưởng ứng, bởi vì là nó rất là thiết thực. Vì như là những gia đình thì có trồng hoa với cả trồng rau, phần lớn là người dân là đều có đất nông nghiệp, vì vậy là không tốn tiền mua phân mà lại giảm rác thải ở nhà, nên là dân rất là hưởng ứng.
Theo ông Nguyễn Kim Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Loa, từ năm 2021, xã thực hiện phân loại rác thải. Qua một năm thực hiện đến nay, 100% các hộ trong xã đã tham gia thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Theo đánh giá, việc phân loại và xử lý rác hữu cơ đã giúp giảm trên 50% số rác phải vận chuyển đến bãi rác.
Phân loại rác thải tại nguồn thì thực hiện theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh thì bắt đầu từ năm 2021, thì xã bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021 bắt đầu triển khai. Đến ngày nay thì cơ bản là gần như 100% các hộ gia đình trên địa bàn xã đã hưởng ứng và tham gia. Tính đến thời điểm bây giờ thì tổng mức theo đánh giá của cơ quan xí nghiệp môi trường và vận chuyển ra của đi thì nó giảm tải khoảng 50% lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày vận chuyển đi.
Không riêng xã Cổ Loa, theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, đến nay 100% xã, thị trấn tham gia chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác tại nhà. Trong đó có nhiều xã đã triển khai ở 100% như Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng. Các xã, thị trấn còn lại, mỗi xã, thị trấn triển khai ít nhất tại một thôn hoặc tổ dân phố làm điểm. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, việc xử lý rác tại nhà, đặc biệt là rác hữu cơ từ nhà bếp, đã giúp giảm 50-70% lượng rác từ mỗi hộ gia đình. Khi tiến hành kiểm kê rác tại huyện Đông Anh, lượng rác hữu cơ được phân loại xử lý tại hộ gia đình là 59%, rác tái chế thu gom 12%, rác đổ đi là 29%. Bà Lê Thị Huế, trưởng thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn cho biết, thời gian đầu triển khai thí điểm, việc phân loại xử lý rác ở các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn vì người dân chưa có thói quen phân chia rác. Nhờ Ủy ban Nhân dân cấp xã, huyện nhắc nhở, chia sẻ, đến nay việc phân loại dần ổn định. Người dân các thôn xóm tự giác phân loại tại nhà để nhóm nòng cốt dễ dàng thu gom, vận chuyển.
Cũng là còn khó khăn thì cũng có gia đình là vẫn người ta vẫn thực sự là chật hẹp này. Người ta không muốn lấy một bất cứ cái rác gì. Đấy. Cái thứ hai nữa là người ta chật hẹp, người ta không có chỗ xử lý, không lấy này, mà có nghĩa người ta muốn là thôi cứ bỏ tất ra chỉ lọc thôi để cho mang đi. Đấy là như thế, và cũng có gia đình cũng hiện giờ cũng chưa muốn làm. Đấy thì thực sự là vẫn phải tuyên truyền thôi, cứ vẫn là tuyên truyền hàng ngày, là vẫn phải thường xuyên. Đấy. Rồi cứ thôi cứ dần, thế là sau cứ được hộ nào thì chúng ta cứ làm chắc hộ ấy này, cứ 10 hộ gia đình làm cân đong đo đếm, xong cứ tuyên truyền tất tần tật đến 50 hộ, xong đi tuyên truyền đến toàn thôn.
Từ những kết quả đạt được, đến nay, số người tự phân loại và xử lý rác tại nhà trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục gia tăng. nhiều hộ gia đình coi việc làm này như thói quen thường nhật.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, huyện Quốc Oai cũng đã phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, vận động nhân dân chung tay đóng góp, chăm lo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên, tạo sinh kế ổn định cuộc sống.
Đối với bà Tiến Thị Huyền, ở cái tuổi 75, tại thôn 1, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, đã quá nửa đời người sống trong nghèo khó, nhà tranh vách đất dột nát, nay được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm, cùng sự hỗ trợ của gia đình họ hàng mà tháng 10 năm 2022, gia đình bà cũng đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang 3 tầng trên diện tích 70m2. Ngôi nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng với bà Huyền, không phải lo cảnh nắng đốt, mưa dột, đủ ăn đủ mặc cũng là mãn nguyện đối với bà. Bà Tiến Thị Huyền, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, vui vẻ nói.
Nhà nước đã hại các bác, tất cả thì là giúp đỡ, thì mới được như thế này ạ. Thế thì bây giờ thì là được cái ngôi nhà như thế này thì nó cũng phấn khởi, là phấn khởi hơn ngay trước một cái lò suốt. Ngay trước cái lò khổ, lò làm thế nào mà nó khỏi dột. Thế thì bây giờ thì mày thì là cái sự là nó cũng được mình, cái là khỏe thì thôi, cứ làm cái nào ấy có thì thôi, thì giờ thì được cái nhà như này thì không lo gì nữa.
Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì tiêu chí quan trọng nhất là phải xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Bởi vậy, đối với xã Tân Phú cũng đã khẩn trương rà soát và có các giải pháp hỗ trợ cụ thể cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo sinh kế ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phú, huyện Quốc Oai cho hay.
Và đối với xã thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó là Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể cũng như là các thôn, rồi đại diện cho các dòng họ của hộ gia đình có hộ nghèo, thì chúng tôi cũng đề xuất kiến nghị và có cái động viên để các tổ chức chính trị cũng như gia đình tập trung cùng với hộ nghèo là xây nhà mới. Ví dụ trên cái cơ sở các cái nội dung mà liên quan đến việc mà hỗ trợ thì ví dụ như là cây con giống, vật tư cũng như là sổ tiết kiệm để các hộ là có cái cơ chế để thoát nghèo bền vững.
Hộ nghèo duy nhất của xã là hộ gia đình bà Lê Thị Lịch, thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, thì nay cũng đã được hỗ trợ xây sửa nhà cửa, con cái có công ăn việc làm ổn định, anh em yêu thương đùm bọc cũng đã vươn lên thoát nghèo và nay toàn xã chỉ còn 24 hộ cận nghèo cần được hỗ trợ. Ông Lê Văn Nghĩa, anh trai bà Lê Thị Lịch, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
Gia đình tập trung để lo làm cho em tôi mà. Thế thì con cái các thứ là đều tập trung mà lo cho cô đó. Thế thì trong lúc này là nó cũng tạm hoàn chỉnh. Đấy, thì công việc lo thì là sau khi tổng kết các thứ xong thanh toán, công thợ nói chung tất tật tật các thứ nó vào khoảng gần 150 triệu. Đấy, thì trên hỗ trợ 50 triệu, con gia đình là phải tự túc tất. Thế cũng mong làm sao bây giờ thôi thì việc đã ổn định rồi. Đến giờ phút này là tôi cũng tạm là thanh thản và ổn định.
Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì huyện Quốc Oai với các giải pháp đồng bộ cũng đã tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo bằng nội lực của chính bản thân, cùng sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể để vượt lên chính mình, ổn định cuộc sống. Toàn huyện Quốc Oai hiện có 45 hộ nghèo và hơn 1.000 hộ cận nghèo, chiếm 0,08% hộ nghèo theo tiêu chí mới. Trong năm 2022, toàn huyện đã hỗ trợ cho 25 hộ thoát nghèo và phấn đấu trong năm 2023 sẽ có 25 hộ nữa thoát nghèo bền vững. Ông Vương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai đánh giá.
Với cái quyết tâm chính trị là đa dạng hóa cái loại hình giảm nghèo như hỗ trợ tặng xe máy, rồi xây nhà, rồi sửa chữa nhà và tặng sổ tiết kiệm cho bà con nghèo. Thì năm 2022, ở huyện Quốc Oai đã xóa được 25 hộ nghèo. Và đến kết thúc năm 2022, thì tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 0,08%.
Cùng với việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho các hộ dân là mục tiêu hàng đầu của huyện Quốc Oai. Và thời gian qua, có thể nói, chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và xã hội để huy động các nguồn lực, nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ tự phát huy nội lực của gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, riêng trong tháng 10 năm 2023, các doanh nghiệp cần khoảng 48.000 đến 50.000 lao động. Một số ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng là công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, bán buôn, bán lẻ. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Vũ Quang Thành đã cho biết thông tin trên. Để phát triển thị trường lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục đồng bộ tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên toàn bộ hệ thống 15 sàn giao dịch việc làm. Đồng thời tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề theo ngành nghề và đối tượng lao động, phiên dành cho lao động khuyết tật, phiên online với các tỉnh trên toàn quốc và phiên giao dịch việc làm lưu động. Dự kiến trong tháng 10 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, 2 phiên giao dịch việc làm lưu động, 4 phiên giao dịch việc làm online 9 tỉnh, thành phố và 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề.
Viện Tim Mạch Việt Nam cho biết, các bác sĩ của viện đã tiến hành một ca phẫu thuật đặc biệt, thay van trong van cho nam bệnh nhân 82 tuổi mắc bệnh lý tim mạch. Thành công này đã khẳng định việc làm chủ nhiều kỹ thuật cao trong chuyên ngành tim mạch của thầy thuốc Việt Nam. Viện Tim Mạch Việt Nam là trung tâm đầu tiên trên cả nước thực hiện một cách độc lập kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông, gọi tắt là TAVI, với van trên bóng và kíp thủ thuật của viện đã tiến hành một cách thành thạo trong khoảng thời gian 30 phút tính từ lúc chọc mạch đùi. Bệnh nhân chỉ cần gây ngủ và tỉnh ngay sau khi thủ thuật. Các thông số về huyết động được cải thiện rõ rệt. Đây là ca TAVI in TAVI lần đầu tiên ở Việt Nam. Kỹ thuật thành công mở nhiều cơ hội cho bệnh nhân Việt Nam. Vì trường hợp bệnh như của bệnh nhân sẽ ngày càng gặp nhiều và các thầy thuốc tim mạch Việt Nam tự hào có thể làm chủ các kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới.
Thưa quý vị, từ đầu tháng 10 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 14 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội với số tiền 330,5 triệu đồng. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 cơ sở hành nghề y dược tư nhân với số tiền trên 245 triệu đồng. Trong đó, đình chỉ hoạt động của phòng khám đa khoa Y Tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Y tế Y Tâm trong 18 tháng, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Y tế VSMed trong 3 tháng, phòng khám đa khoa Y Tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Y tế Y Tâm có địa chỉ tại số 1+2 BT1, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình An Academy, xóm 1, thôn Dư Xá, Hòa Nam, Ứng Hòa. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Nha khoa Công nghệ cao Idens, số 20 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình cũng bị xử phạt số tiền là 45 triệu đồng. Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Lâm, số 11, phố Nhà Thờ, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm bị xử phạt 25 triệu đồng.
Hộ kinh doanh phòng khám Kazuo, số nhà 200, ngõ 264 Gia Quất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên bị xử phạt 22 triệu 500 nghìn đồng. Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Y tế Vismed, số 343 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, bị xử phạt 8 triệu đồng. Hai cơ sở bị xử phạt 7 triệu 500 nghìn đồng là hộ kinh doanh thầy thuốc Tú Quỳnh, thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, do không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Hộ kinh doanh nhà thuốc Tâm Đức Pharmacy, nhà D30, ngách 17, ngõ 26, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, do cơ sở không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Y dược Công nghệ cao Việt Nam, tổ dân phố 11, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh bị xử phạt 4 triệu đồng do không báo cáo Sở Y tế Hà Nội trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động. Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 14 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội với số tiền 330 triệu 500 nghìn đồng.
Tiếp tục là những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu và trục phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đêm khai mạc lễ hội với chủ đề Khám phá nét son Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội vào tối ngày 27 tháng 10. Điểm nhấn của lễ hội áo dài du lịch năm nay là không gian sân khấu được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử, nối dài quá khứ, hiện tại và tương lai. Hòa vào không gian ấy, nhiều loạt cảnh, bài múa, đồng diễn sẽ tái hiện lại đời sống người dân thủ đô và dân tộc qua các thời kỳ, Đặc biệt, một trong những điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. Lễ diễu hành và đồng diễn áo dài sẽ có sự tham gia của 1.000 người đến từ các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân, trong đó sẽ có đại diện của khoảng 50 gia đình tiêu biểu của Hà Nội. Bên cạnh các chương trình biểu diễn, nghệ thuật, trình diễn áo dài, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 bố trí hơn 60 gian hàng được thiết kế gắn với sự thân thuộc của phố phường Hà Nội, được sắp đặt trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, phố Lê Thạch nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các nhà thiết kế, các thương hiệu áo dài ba miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có tọa đàm định hướng và phát triển áo dài trong cộng đồng và kết nối du lịch diễn ra vào ngày 29 tháng 10 năm 2023. Chương trình nghệ thuật âm nhạc nhịp phố cùng các hoạt động bên lề khác.
Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức. Theo đó, Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề Vẻ đẹp người phụ nữ đồng bào qua đôi bàn tay khéo léo. Cụ thể, ngày hôm nay 20 tháng 10, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ thực hiện chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc của các nhóm cộng đồng. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần này tại Làng Văn hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó có tái hiện lễ kết nghĩa buôn làng của dân tộc Mơ Nông, tỉnh Bình Phước, trưng bày triển lãm ảnh Bình Phước, hồn đất tình người, giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực Mơ Nông, tinh hoa hội tụ, chương trình giao lưu, dân ca dân vũ, bản hòa âm Mơ Nông.
Trong dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chính thức ra mắt chương trình trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt có tên Huyền thoại tuổi thanh xuân vào 20 giờ tối nay 20 tháng 10. Thông qua câu chuyện về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, chương trình tái hiện câu chuyện về những đóa hoa bất tử đã sống và chiến đấu tại chảo lửa ngã ba Đồng Lộc, truyền đi thông điệp mạnh mẽ tới thế hệ mai sau về tinh thần sống một cuộc đời đáng sống.
Vào 19 giờ tối nay 20 tháng 10, nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc giới thiệu điểm đến du lịch Cà Mau sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Chương trình nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước, thủ đô Hà Nội và khách du lịch về quê hương, con người và các giá trị văn hóa của Cà Mau, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh. Đây cũng là dịp để tỉnh Cà Mau giới thiệu, quảng bá cho các hoạt động trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau được tổ chức vào dịp cuối năm 2023.
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đánh dấu hành trình 10 năm hoạt động Motanai với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam và phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Motanai mùa thứ 10 tại Hà Nội. Gala Motanai diễn ra vào ngày 21 và ngày 22 tháng 10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đường đôi Đinh Tiên Hoàng, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã đạt tầm chiến lược mới về chất. Đây là tuyên bố trong ngày 19 tháng 10 của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang ở thăm Bình Nhưỡng. Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga ủng hộ tuyệt đối đường lối và quyết tâm của Triều Tiên nhằm bảo vệ nền độc lập và quyền của người dân nước này trong việc quyết định vận mệnh và lựa chọn con đường phát triển của mình. Cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov sẽ là dịp quan trọng để hai nước tăng cường quan hệ. Được biết, chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un công du tới Nga.
Indonesia đã chính thức bước vào mùa bầu cử với giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống kéo dài từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10. Gần 205 triệu trong số 270 triệu dân của Indonesia sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 để lựa chọn người tiếp nhiệm tổng thống Joko Widodo.
Thưa quý vị, cuộc xung đột Israel-Hamas đã bước sang ngày thứ 13 với diễn biến ngày càng leo thang. Đỉnh điểm là vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một bệnh viện tại thành phố Gaza, làm 500 người thiệt mạng cách đây 2 ngày. Hậu quả khủng khiếp của vụ tấn công này đã gây ra làn sóng phẫn nộ cùng các cuộc biểu tình trên khắp thế giới. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza đang trầm trọng thêm từng giờ, từng ngày, trong khi các nước lớn lo ngại xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng ra toàn Trung Đông. Tại châu Âu, các bộ trưởng Bộ Nội vụ EU đã nhóm họp ngày 19 tháng 10 ở Luxembourg để thảo luận về tác động của cuộc xung đột ở dải Gaza. Sau khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong ngày 19 tháng 10 cũng đã tới Israel để gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời đưa ra cảnh báo chống lại sự leo thang xung đột trong khu vực.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội nghị Kinh doanh Quốc tế CELAGOR 2023, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, đã trưng bày thực phẩm và đồ uống của Việt Nam để giới thiệu với bạn bè Malaysia và quốc tế. Đây là lần đầu tiên 100% sản phẩm trưng bày của Việt Nam tham dự triển lãm đều có giấy chứng nhận Halal, tiêu chuẩn của người Hồi giáo. Hội nghị Kinh doanh Quốc tế CELAGOR 2023 được tổ chức thường niên. Tuy nhiên, hội nghị năm nay có sự tham gia đông đảo hơn so với tất cả các năm trước, với hơn 1.000 gian hàng triển lãm đến từ 20 nước như Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Uganda, Việt Nam và Australia.
Tập đoàn thiết bị viễn thông Phần Lan Nokia sẽ cắt giảm tới 14.000 việc làm để giảm chi phí. Đợt cắt giảm việc làm của Nokia diễn ra sau khi nhu cầu đối với thiết bị 5G thế hệ tiếp theo yếu hơn đã làm giảm doanh số quý 3 xuống 20%. Đồng thời Nokia cho biết thêm họ không kỳ vọng thị trường sẽ sớm phục hồi. Trong khi đó Ericsson đã sa thải hàng nghìn nhân viên trong năm nay, cho biết rằng sự bất ổn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ sẽ kéo dài đến năm 2024.
Một số trường học sẽ đóng cửa và người dân được yêu cầu ở nhà khi cơn bão Babette đổ bộ vào các vùng của Vương quốc Anh. Cảnh báo đỏ bao trùm các khu vực phía đông Scotland từ 18 giờ ngày 19 tháng 10 cho đến giữa trưa ngày 20 tháng 10. Đây là lần đầu tiên cảnh báo đỏ về mưa được ban hành ở Anh kể từ cơn bão Dennis.
Bản tin thể thao.
Công an Hà Nội FC hứng khởi xuất quân, tham vọng lập cú đúp vô địch. Ở mùa giải 2023, khi vừa giành quyền thăng hạng V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gây ấn tượng khi thu hút hàng loạt tài năng, chung sức tạo nên chức vô địch lịch sử, cũng như làm đầy thêm bảng thành tích đồ sộ của bóng đá Công an nhân dân. Dự lễ xuất quân tham dự mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024, đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành công vang dội của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hướng tới mùa giải mới, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các thành viên câu lạc bộ tiếp tục giữ vững truyền thống, phong cách bóng đá hiện đại, đẹp mắt, giữ được trọn vẹn tình yêu, niềm tin người hâm mộ với đội bóng Công an Hà Nội. V-League 2023-2024 sẽ khởi tranh từ ngày 20 tháng 10 tới. Câu lạc bộ Công an Hà Nội mở màn mùa giải bằng cuộc đón tiếp câu lạc bộ Bình Định trên sân Hàng Đẫy ngày 22 tháng 10 trước khi tới làm khách của Công an Gia Lai ở vòng đấu kế tiếp. Người hâm mộ Úc tỏ ra vô cùng thất vọng khi cựu số 1 thế giới Jason Day chọn tham dự giải Hero World Challenge do Tiger Woods tổ chức tại Mỹ thay vì có mặt tại Australian Open. Lần cuối Jason Day tham dự sự kiện tại quê nhà đã là cách đây 5 năm tại Australian Open 2017. Và anh về hạng 5 tại mùa giải đó. Năm nay, giải Australian Open được diễn ra cùng thời gian so với Hero World Challenge. Và đây đã chính thức nằm trong danh sách 20 golfer tham dự giải golf tại Mỹ. Vì thế, người hâm mộ golf xứ sở chuột túi sẽ tiếp tục phải chờ đợi để có thể theo dõi Day thi đấu ở quê nhà. Một số người hâm mộ golf tại Úc tỏ ra không hề hài lòng đối với Jason Day khi anh dành quá nhiều thời gian của mình tại Mỹ mà bỏ quên đi quê hương của mình. Năm nay, Australian Open sẽ được tổ chức trên sân The Lake Golf Club từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12.
Dự báo thời tiết. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, do gió mùa Đông Bắc, hôm nay 20 tháng 10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16 đến 19 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ. Đợt gió mùa đầu tiên tràn về miền Bắc. Mặc dù đợt gió mùa này không gây rét hay làm giảm nhiệt độ quá sâu, tuy nhiên khi hình thế thời tiết thay đổi, người dân không nên chủ quan, cần mang thêm áo khoác mỏng, chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt người già và trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh và kỹ thuật phòng Thu Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.